Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Lê Phước, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 6, 2012.
Tuyến đường cao tốc nối Trung Quốc với Việt Nam sẽ hoàn tất vào năm tới.
Tại Hồng Kông, 1.000 người biểu tình đòi công lý cho nhà đối lập Trung Quốc Lý Vượng Dương.
Do căng thẳng tôn giáo, lệnh giới nghiêm được ban hành tại bang Rakhine, Miến Điện.
Bắc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc bắt hai người bị tình nghi làm gián điệp cho Bình Nhưỡng.
Pháp bầu cử quốc hội vòng 1, cánh tả được dự báo thắng cử.
Tây Ban Nha chấp nhận kế hoạch hỗ trợ ngân hàng của châu Âu.
Quân đội Syria tiếp tục pháo kích, Nga cương quyết chống can thiệp quân sự.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, việc cải tổ ngân hàng ở Việt Nam bị các nhóm lợi ích đầy thế lực cản trở.
Kính thưa quý vị, tuyến đường cao tốc nối Trung Quốc với Việt Nam sẽ hoàn tất vào năm tới. Theo Tân Hoa Xã, chính quyền tỉnh Côn Minh, Trung Quốc hôm nay vừa thông báo là đường cao tốc đầu tiên nối Trung Quốc với Việt Nam sẽ được hoàn tất vào năm tới. Bên phía Việt Nam, tuyến đường cao tốc đoạn từ Hà Nội đến Lào Cai dài 250 km đã được khởi công xây dựng từ năm 2009 và dự kiến sẽ được thông xe vào năm 2013, nối Việt Nam vào hệ thống đường cao tốc của Trung Quốc. Tuyến đường cao tốc Trung Quốc-Việt Nam dài 600 km đi từ Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Tân Hoa Xã cho biết với đường cao tốc Côn Minh-Hà Nội, thời gian di chuyển giữa hai thành phố sẽ giảm từ 12 tiếng đồng hồ xuống còn từ 6 đến 7 tiếng và như vậy sẽ giảm chi phí vận chuyển, đồng thời thúc đẩy kinh tế khu vực. Tuyến đường cao tốc Côn Minh-Hà Nội là một phần của kế hoạch của tỉnh Vân Nam Trung Quốc xây dựng cái gọi là một hành lang kinh tế và xã hội đến khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Theo Tân Hoa Xã, ba đường cao tốc xuyên biên giới từ Vân Nam đến Thái Lan, Miến Điện và Ấn Độ hiện cũng đang được xây dựng.
Tại Hồng Kông, 1.000 người biểu tình đòi công lý cho nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lý Vượng Dương. Vào hôm nay, có khoảng 1.000 người đã tuần hành trên đường phố Hồng Kông để bày tỏ bất mãn sau cái chết trong tù của nhà ly khai Lý Vượng Dương. Ông này đã bị bắt giam từ hơn 22 năm qua sau biến cố Thiên An Môn. Tuần hành từ trung tâm Hồng Kông đến trụ sở của chính quyền Trung Quốc, đoàn người biểu tình hô to những khẩu hiệu đòi công lý cho ông Dương. Nhà bất đồng chính kiến Lý Vượng Dương bị kết án 13 năm tù vì tội phản cách mạng trong phong trào mùa xuân Bắc Kinh. Sau 11 năm thi hành án, ông đã được trả tự do. Thế nhưng vào năm 2001, ông đã bị kết án thêm 10 năm nữa với tội danh kích động làm khuynh đảo chế độ. Trên mạng, hàng ngàn người trên thế giới đã ký tên vào bản kiến nghị để yêu cầu Trung Quốc làm sáng tỏ về cái chết của ông Lý Vượng Dương.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, một luật sư chuyên về các vụ tham nhũng sẽ biện hộ cho vợ ông Bạc Hy Lai. Gia đình bà Cốc Khai Lai, vợ của nguyên bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, nghi can trong vụ sát hại một doanh nhân Anh, đã thuê một luật sư chuyên biện hộ cho các viên chức bị truy tố vì tội tham nhũng. Theo hãng tin Reuters, hôm nay, gia đình bà Cốc Khai Lai, vợ của nguyên bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, nghi can trong vụ sát hại một doanh nhân Anh Quốc, đã thuê một luật sư chuyên biện hộ cho các viên chức bị truy tố vì tội tham nhũng. Luật sư Trầm Chí Canh thuộc công ty luật Tung Hoành ở Bắc Kinh sẽ biện hộ cho bà Cốc Khai Lai. Trong số các thân chủ nổi tiếng trước đây của luật sư này có một cựu thứ trưởng công an bị tù vì tội nhận hối lộ. Những nguồn tin trên đều yêu cầu được giữ bí mật danh tính vì sợ rằng họ sẽ bị trấn áp nếu đưa ra những phát biểu liên quan đến vụ scandal ầm ĩ nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ nhiều thập kỷ qua. Được Reuters liên hệ, luật sư Trầm Chí Canh không khẳng định và cũng không phủ nhận việc ông sẽ biện hộ cho bà Cốc Khai Lai hoặc cho gia đình bà. Ông nói điều này vẫn còn chưa chắc chắn, tôi vẫn chưa gặp bà ấy. Cơ quan tư pháp không cho phép chúng tôi tiếp xúc với các phương tiện truyền thông. Xin nhắc lại ông Bạc Hy Lai, lãnh đạo thành ủy Trùng Khánh đã bị ngưng chức bí thư vào tháng 3. Tiếp đó ông đã bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương Đảng vào tháng 4. Ông đã phải nhận các quy luật này sau khi vợ ông bị điều tra vì bị nghi là thủ phạm mưu sát ông Nay Hedwood, một doanh nhân người Anh thân thiết với gia đình ông vào tháng 11 năm 2011. Theo nhà cầm quyền Trung Quốc, quan hệ giữa bà Cốc Khai Lai và ông Nen Haywood đã trở nên lạnh nhạt vì lợi ích kinh tế, nhưng không cho biết cụ thể gì thêm. Cả ông Bạc Hy Lai, 62 tuổi, và bà Cốc Khai Lai, 54 tuổi, không hề thấy xuất hiện trước công chúng kể từ khi vụ scandal này nổ ra.
Do căng thẳng tôn giáo, lệnh giới nghiêm được ban hành tại bang Rakhine, Miến Điện. Theo các bản tin do giới truyền thông tại Miến Điện đưa ra hôm nay, thủ phủ bang Rakhine đã được đặt dưới tình trạng giới nghiêm tiếp theo các vụ bạo động giữa những người Phật giáo và những người Hồi giáo, làm thiệt mạng ít nhất 7 người. AFP cho biết lệnh giới nghiêm đã được ban hành đặt tại thành phố Sikwe và 3 thành phố khác của bang Rakhine khoảng giữa 18 giờ và 6 giờ sáng. Các hoạt động tụ tập, đọc diễn văn, diễu hành, kích động bạo lực hay đụng độ là những hành vi bị cấm. Tờ nhật báo New Light of Myanmar, cơ quan ngôn luận chính thức của chế độ Miến Điện, kêu gọi hai bên giữ bình tĩnh. Tờ báo cho rằng, sự thù hận, sự hiểu nhầm hay bất kỳ hình thức xung đột nào khác chẳng mang lại lợi ích gì cho ai hết, mà ngược lại còn dẫn đến tình trạng hỗn loạn và đình trệ. Trước tình trạng bạo động tôn giáo gia tăng tại bang Rakhine, hôm nay chính phủ Bangladesh đã thắt chặt an ninh dọc theo biên giới với Miến Điện. Các đội tuần tra tại vùng biên giới đã được tăng cường. Trong khi đó, tại các trại tị nạn của người sắc tộc Rohingya, ước tính có khoảng 300.000 người, cảnh sát cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Các quan chức Bangladesh e ngại rằng, do bạo động giữa những người Phật giáo và Hồi giáo sẽ có thêm người Rohingya tị nạn vào lãnh thổ quốc gia này.
Bắc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc bắt giữ hai người bị tình nghi làm gián điệp cho Bình Nhưỡng. Nhật báo Myeonju Shoshun số đề ngày Chủ nhật hôm nay tố cáo Hàn Quốc chụp mũ gián điệp cho hai người vô tội với mục đích tuyên truyền cho chính quyền bảo thủ của Tổng thống Lee Myung-bak. Vào tháng trước, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hai người bị tình nghi thu thập thông tin tình báo quân đội cho Bắc Triều Tiên. Cảnh sát Hàn Quốc thông báo là vào tháng 5 đã bắt giữ một người đàn ông 74 tuổi tên Lee và một người có quốc tịch New Zealand 56 tuổi mang họ Kim. Cả hai bị tình nghi cung cấp thông tin tình báo quân đội cho Bắc Triều Tiên, làm nhiễu sóng hệ thống định vị của quân đội Hàn Quốc. Vẫn theo phía Seoul, hai nghi phạm đã từng tiếp xúc với một đầu mối Bắc Triều Tiên vào tháng 7 năm ngoái tại thành phố Dandong ở sát biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Xã luận của báo Munju Joseon do chính hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA phụ trách coi việc Hàn Quốc bắt giữ hai ông Lee và Kim là một sự vu khống nhằm mục đích chính trị, khai thác tinh thần chống Bình Nhưỡng để tuyên truyền cho chính quyền bảo thủ của Seoul. Buộc tội gián điệp và bắt giữ hai người vô tội là một kế hoạch lố bịch do Seoul dựng lên từ trong nguyên văn. Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên làm nhiễu sóng hệ thống định vị của hàng trăm chuyến bay, dân sự và tàu thuyền trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 4 đến 13 tháng 5. Bên cạnh hồ sơ gián điệp đã gây căng thẳng trong quan hệ liên triều, thì vào ngày hôm qua mùng 9 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cũng đã khẳng định là hiện tại Bình Nhưỡng không có kế hoạch thử vũ khí nguyên tử. Bắc Triều Tiên coi những cáo buộc của Seoul là một hành động khiêu khích. Ảnh chụp từ vệ tinh hồi tháng 4 năm nay cho thấy là Bắc Triều Tiên đang giáo diết chuẩn bị thử nghiệm nguyên tử bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Cử tri Pháp tham gia bầu cử quốc hội vòng 1 cánh tả được dự báo thắng cử. Hôm nay, cử tri Pháp tham gia bỏ phiếu vòng 1 bầu cử quốc hội để chọn ra 577 dân biểu. Một tháng sau khi ứng cử viên xã hội François Hollande đắc cử tổng thống Pháp, cuộc bầu cử hôm nay sẽ quyết định cánh tả có đa số ở quốc hội hay là ông Hollande sẽ phải cầm quyền với một chính phủ cánh hữu. Trong vòng 1 hôm nay, cử tri Pháp sẽ chọn lựa giữa 6.600 ứng cử viên, trong đó có 40% là phụ nữ. Để vào được vòng 2, các ứng cử viên phải thu được ít nhất 12,5% phiếu bầu của những cử tri có đăng ký. Như vậy, ở một số đơn vị bầu cử có thể sẽ có 3, thậm chí 4 ứng cử viên tranh ghế dân biểu ở vòng 2. Đảng Xã hội và các đồng minh cánh tả hy vọng sẽ giành được đa số tuyệt đối ở quốc hội mới, tức là 289 trên 577 ghế. Vấn đề là liệu Đảng Xã hội có thể một mình giành được đa số đó hay là sẽ phải cần đến Đảng Xanh và Đảng Mặt trận cánh tả. Theo các cuộc thăm dò trước bầu cử, cánh tả được dự báo sẽ thắng cử. Trong khi đó, các lãnh đạo cánh hữu thì hô hào cử tri của họ tích cực bỏ phiếu, cho rằng còn có thể lật ngược thế cờ. Riêng về Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia của bà Marine Le Pen thì đề ra mục tiêu là trở lại quốc hội sau 26 năm vắng mặt với tư cách đối thủ cạnh tranh với đảng cánh hữu UMP. Tính đến 12 giờ hôm nay, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu chỉ đạt 21,06%, thấp hơn mức 22,56% cùng thời điểm này trong vòng 1 bầu cử quốc hội năm 2007. Trong cuộc bầu cử quốc hội lần này, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault và 24 bộ trưởng là ứng cử viên. Nếu như đa số bộ trưởng sẽ đắc cử hoặc tái đắc cử dễ dàng, thì một số bộ trưởng không chắc sẽ giành chiến thắng, như trường hợp của Bộ trưởng Nông nghiệp Stéphane Le Foll ra tranh chức dân biểu tại đơn vị bầu cử trước đây của cựu Thủ tướng cánh hữu François Fillon. Bộ trưởng nào thất cử sẽ phải từ chức theo nhiều quy định mà Thủ tướng Ayrault đề ra. Một trong những điểm mới của cuộc bầu cử quốc hội năm nay là sẽ bầu ra 11 dân biểu đại diện cho 1,3 triệu người Pháp sống ở nước ngoài.
Pháp sẽ rút quân khỏi Afghanistan trước cuối năm 2012, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công tự sát làm thiệt mạng 4 binh sĩ Pháp tại tỉnh Kapisa, đông bắc Afghanistan. Tổng thống Pháp François Hollande đã khẳng định trước giới báo chí vào ngày hôm qua rằng kế hoạch rút quân chiến đấu Pháp khỏi Afghanistan sẽ bắt đầu vào tháng 7 và sẽ kết thúc vào cuối năm 2012. Rút quân tác chiến khỏi Afghanistan là một trong những lời hứa được ông Hollande đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống. Trong một tuyên bố ngắn đưa ra tại Tulle, nơi ông Hollande dự lễ tưởng niệm vụ thảm sát do Đức Quốc xã gây ra vào ngày 9 tháng 6 năm 1944, Tổng thống Pháp thông báo rõ lịch trình cụ thể của kế hoạch. Ông cam kết rằng từ đây đến cuối năm, tất cả mọi việc phải được thực hiện sao cho các đội quân Pháp có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng với mức độ an ninh và với sự cảnh giác cao nhất nhằm đảm bảo tính mạng của họ. Vụ tấn công tự sát đã xảy ra ngay trước ngày diễn ra vòng 1 bầu cử quốc hội Pháp. AFP nhận định rằng việc chọn thời điểm cho vụ tấn công minh chứng quyết tâm không từ bỏ việc gây áp lực lên Paris của phe nổi dậy trước kế hoạch rút quân. Tính từ khi tham gia chiến dịch vào năm 2001 cho đến nay, tổng số binh sĩ Pháp thiệt mạng ở Afghanistan là 87 người. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Jean-Yves Trion, cũng đã đến Kabul vào sáng hôm nay. Theo thông tín viên đài RFI tại Kabul, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ đến thăm các binh lính bị thương nặng tại Bệnh viện quân sự ở Kabul. Tiếp đến, tại sân bay Kabul, ông sẽ tham dự lễ mặc niệm các binh sĩ tử nạn trong vụ tấn công vừa qua. Sau đó, có thể, ông sẽ có đến thăm khu căn cứ quân sự Nigrab ở Kapisa, nơi xảy ra vụ tấn công tự sát.
Tây Ban Nha chấp thuận kế hoạch hỗ trợ ngân hàng của châu Âu. Cuối cùng thì Madrid đã chấp nhận kế hoạch hỗ trợ ngân hàng do châu Âu đề xướng. Sau nhiều lần do dự vào tối ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha đã chính thức thông báo tin trên. Như vậy là châu Âu đang chuẩn bị 100 tỷ euro để tăng vốn cho các ngân hàng Tây Ban Nha gặp khó khăn. Trong cuộc họp báo vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Tây Ban Nha ông Mariano Rajoy tuyên bố là ông rất hài lòng về kế hoạch trợ giúp của châu Âu để tăng vốn cho các ngân hàng Tây Ban Nha hiện đang gặp khó khăn do tác động của khủng hoảng địa ốc đã kéo dài. Sau cuộc họp qua điện thoại kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ chiều ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính của 17 nước thành viên khối euro thông báo kế hoạch hỗ trợ Tây Ban Nha có thể lên tới 100 tỷ euro và trên nguyên tắc thì qua trung gian của FROB, tức là một cơ quan đặc trách về ngành ngân hàng do nhà nước Tây Ban Nha quản lý, khoản hỗ trợ tài chính kể trên sẽ được rót vào các ngân hàng đang cần được tăng vốn. Nhưng trước mắt thì Tây Ban Nha cần phải nhanh chóng thẩm định về nhu cầu cần được cấp thêm vốn của các ngân hàng quốc gia. Trễ nhất là tới ngày 21 tháng 6 tới đây, hai cơ quan thẩm định tài chính Roland Berger của Đức và Oliver Wyman của Hoa Kỳ sẽ phải công bố một cách cụ thể về nhu cầu cần thêm vốn của các ngân hàng Tây Ban Nha. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, thì ngành ngân hàng Tây Ban Nha cần huy động thêm ít nhất là 40 tỷ euro. Sau Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha, thì Tây Ban Nha là thành viên thứ tư trong khối euro nhận được sự hỗ trợ của châu Âu. Thế nhưng khác hẳn với trường hợp của Athens, Dublin hay Lisbon, Madrid đã đặt ra một số những điều kiện với quốc tế trước khi đồng ý để được trợ giúp. Thứ nhất, khác với ba trường hợp trước đây, lần này Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ không tham dự vào kế hoạch trợ giúp Tây Ban Nha, và như thế IMF sẽ không thể áp đặt những biện pháp khắc khổ với Madrid như là đã từng đòi hỏi Athens, Dublin hay Lisbon phải tuân thủ. Đây cũng là lý do vì sao mà cho tới nay Tây Ban Nha đã do dự không muốn được châu Âu hỗ trợ. Khác biệt thứ nhì là châu Âu sẽ chỉ can thiệp để cứu vãn ngành ngân hàng Tây Ban Nha, chứ đây không phải là một kế hoạch toàn diện như là đã áp dụng với Bồ Đào Nha, Hy Lạp hay Ireland trước đây. Thật vậy, chỉ có hệ thống ngân hàng sẽ phải siết chặt các khoản chi tiêu để lành mạnh hóa các hoạt động, và các biện pháp khắc khổ như thế sẽ không đè nặng lên đời sống của người dân Tây Ban Nha. Nhượng bộ duy nhất của Tây Ban Nha là châu Âu sẽ không trực tiếp tăng vốn cho các ngân hàng Tây Ban Nha như là mong mỏi của Madrid. Cộng đồng quốc tế vào hôm nay đồng thanh hoan nghênh kế hoạch hỗ trợ Tây Ban Nha 100 tỷ euro. Quân đội Syria tiếp tục pháo kích, Nga cương quyết chống can thiệp quân sự. 83 người đã thiệt mạng trong ngày hôm qua. Nước Nga nhìn nhận kế hoạch hòa bình của Liên Hiệp Quốc đang bị sa lầy, thế nhưng vẫn là giải pháp duy nhất có thể đưa Syria thoát khỏi bế tắc. Đối lập, Syria chỉ định tân lãnh đạo Hội đồng Quốc gia Syria. Theo Tổ chức Nhân quyền Syria, thì quân đội đã liên tục pháo kích vào những thành trì của phe nổi dậy như là Homs, Dera hay Haifa, làm hơn 80 người chết. Theo lời Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov, lần đầu tiên từ khi khủng hoảng ở Syria bùng nổ, vấn đề can thiệp quân sự được đặt ra một cách giáo diết và đầy cảm tính. Nhưng Moscow, đồng minh truyền thống của Damas, vẫn chống đối việc dùng vũ lực để giải quyết khủng hoảng. Ngoại trưởng Nga cũng lần đầu tiên tuyên bố là Moscow sẽ tán đồng việc Tổng thống Bashar al-Assad rời khỏi chính quyền nếu như đấy là nguyện vọng thực sự của người dân Syria. Ngoài ra thì ông Lavrov cũng nhìn nhận là kế hoạch mang tên đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan hòng đem lại hòa bình cho Syria bắt đầu sa lầy, nhưng quốc tế không có sự chọn lựa nào khác, và Nga kêu gọi nhanh chóng tổ chức một cuộc họp đa phương về Syria với sự tham dự của Iran. Sự có mặt của Iran cũng là điều mà các nước phương Tây không muốn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, việc cải tổ ngân hàng ở Việt Nam bị các nhóm lợi ích đầy thế lực cản trở.
Kế hoạch cải tổ khu vực ngân hàng ở Việt Nam bị cản trở bởi các nhóm lợi ích đầy thế lực. Đó là nhận định chung của các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn trong bài phân tích hôm nay. Các nhà phân tích cảnh báo rằng, sau một thập niên tự do hóa ngành ngân hàng quá nhanh và một cách thiếu bài bản, Việt Nam hiện nay có quá nhiều ngân hàng, tổng cộng là 42. Trong đó, nhiều ngân hàng mang đầy nợ xấu và việc quản lý các ngân hàng nói chung là rất kém cỏi. Năm ngoái, trước tình hình lạm phát tiếp tục tăng cao và nhiều ngân hàng thiếu thanh khoản một cách trầm trọng, chính phủ Hà Nội đã thi hành những kế hoạch tái cơ cấu rất mạnh bạo. Nay với mức lạm phát đã giảm từ 23% tháng 8 năm ngoái xuống còn khoảng 8,3% tháng 5 vừa qua, ngân hàng trung ương có thể gia tăng nguồn cung cấp tín dụng, giảm nhẹ vấn đề thiếu thanh khoản của các ngân hàng. Hãng tin AFP trích lời kinh tế gia Nguyễn Xuân Thành, giám đốc chương trình giảng dạy Fulbright ở Sài Gòn, nói rằng tình hình này đã lắng dịu xuống nhiều nhờ lạm phát giảm, cho nên bây giờ họ nghĩ rằng chúng ta không cần phải cải tổ mạnh bạo như thế. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Thành, yếu tố thứ hai cản trở việc cải tổ đó là sự kháng cự từ các chủ ngân hàng, khiến chính phủ không thể cương quyết hành động, nắm lấy một ngân hàng nào đó để làm trong sạch nó và bán nó đi. Ngoài 5 ngân hàng hoàn toàn thuộc sở hữu ngoại quốc như ANZ hay HSBC, khu vực ngân hàng của Việt Nam chủ yếu bao gồm các ngân hàng quốc doanh lớn và hàng chục ngân hàng cổ phần nhỏ hơn của các nhà đầu tư công và tư. Sau nhiều năm mà mức tăng tín dụng lên quá cao, các ngân hàng này đang gánh nhiều nợ xấu mà đa số là do các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ và do những đầu tư mang tính đầu cơ vào các dự án bất động sản. Trong khi các ngân hàng quốc doanh lớn coi như vẫn được bảo đảm của chính phủ và vẫn được các nhà đầu tư tin tưởng, thì nhiều ngân hàng cổ phần đang gặp vấn đề thiếu thanh khoản nghiêm trọng và khó mà duy trì được sự tồn tại. Tình trạng này ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung. Nguồn tín dụng cạn kiệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khiến khoảng 18.000 công ty đã phải phá sản chỉ trong năm nay. Theo nhận định của ông Nguyễn Xuân Thành, trừ phi được cải tổ một cách kiên quyết, hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ vẫn không lành mạnh, tác hại đến toàn bộ nền kinh tế. Về phần ông Jonathan Pincus, kinh tế gia làm việc cho chương trình Việt Nam của trường Harvard Kennedy, thì cho rằng điều mà chính phủ cần làm là nắm lấy những ngân hàng yếu nhất, sáp nhập chúng lại, bán đi các nợ xấu và bán lại các ngân hàng được sáp nhập. Theo ông Pincus, làm như thế sẽ nhanh hơn và bớt rủi ro hơn cho toàn bộ hệ thống. Nhưng các chủ ngân hàng sẽ chống lại điều đó. Nhiều ngân hàng cổ phần nhỏ là sở hữu của các chi nhánh của các doanh nghiệp quốc doanh lớn hoặc của các nhóm nhà đầu tư có quan hệ chặt chẽ với chính quyền. Khu vực ngân hàng Việt Nam hiện nay có đầy những quan hệ sở hữu chồng chéo lên nhau, rất khó mà tháo gỡ được. Kế hoạch cải tổ ngân hàng của chính phủ hiện nay dựa trên sự sáp nhập tự nguyện giữa các ngân hàng tư để cải thiện vấn đề thanh khoản. Những ngân hàng nào có bản cân đối kế toán tốt sẽ sáp nhập những ngân hàng đang gặp khó khăn. Nhưng theo lời kinh tế gia Jonathan Pincus, nhiều ngân hàng lại che giấu thực trạng tài chính của mình cũng như tìm cách che giấu các khoản nợ xấu. Ba ngân hàng yếu đã tự sáp nhập với nhau vào tháng 12 năm ngoái, nhưng theo các chuyên gia, lẽ ra chính phủ nên nắm lấy các ngân hàng đó, dọn sạch nợ xấu và cải tổ chúng một cách nghiêm chỉnh. Đối với kinh tế gia Nguyễn Xuân Thành, điều cần nhất bây giờ là nhà nước phải cải tổ cơ cấu những ngân hàng sáp nhập không thuộc khu vực tư. Điều đó đòi hỏi những nguồn lực rất lớn và một sự thừa nhận rõ ràng về tầm mức của vấn đề nợ xấu. Nhưng cái cần thiết đầu tiên là quyết tâm chính trị thì lại chưa có.
Sau đây là các tin khác.
Xuất nhập khẩu Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 5, nhưng các nhà phân tích vẫn lo ngại cho nền kinh tế nước này. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc được công bố hôm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 5 vừa qua đã tăng 15,3%. Nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng qua cũng tăng 12,7%. Cả hai mức tăng đều cao hơn so với các dự báo của các nhà phân tích. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 5 lại thấp hơn dự kiến và theo các nhà phân tích, về căn bản, kinh tế Trung Quốc đang có chiều hướng xấu đi. Vào tháng trước, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố dành ưu tiên cho việc thúc đẩy tăng trưởng, mà tỷ lệ đã giảm xuống còn 8,1% trong quý đầu năm nay, mức thấp nhất trong gần 3 năm qua. Thứ Sáu vừa qua, lần đầu tiên trong hơn 3 năm qua, Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc đã cắt giảm các lãi suất và cho phép các ngân hàng được ấn định tỷ giá một cách linh động hơn để tăng thêm tính cạnh tranh trên thị trường.
Một vụ nổ súng tại Auburn, bang Alabama, Hoa Kỳ đã xảy ra đêm qua, gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân, báo chí địa phương và các nguồn tin cảnh sát trước mắt chưa thể xác định về số người thiệt mạng hay bị thương. Theo các nguồn tin tại chỗ thì vụ nổ súng đã diễn ra tại một khu cư xá đại học và có liên quan tới nhiều cầu thủ bóng đá trong khuôn viên này. Auburn là một thị trấn nhỏ với hơn 53.000 dân cư, nằm ở phía đông bang Alabama. Hiện có khoảng 25.000 sinh viên đang ghi danh tại Đại học Auburn và 1.200 giáo sư cùng các nhân viên trong trường đại học đang lui tới khu vực này.
Cuộc chiến tranh mini giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về chất lượng không khí. Trên thang bậc các vấn đề gây căng thẳng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, chủ đề này đứng tích xa phía sau các vấn đề như nhân quyền, sự minh bạch trong ngân sách quốc phòng hay vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên, nó vẫn làm cho Bắc Kinh hết sức tức tối, cho đây là một sự can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc khó thể chịu đựng nổi. Cứ mỗi giờ đồng hồ, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh lại phổ biến chỉ số về chất lượng không khí của thủ đô có 20 triệu dân sống chen chúc cùng với lưu lượng 5 triệu chiếc xe lưu thông này theo tiêu chuẩn đánh giá của Mỹ, chủ yếu là thông qua tài khoản Twitter Business Air. Hôm thứ Năm 7 tháng 6, tình hình vẫn không mấy sáng sủa và thông tin trên Twitter không hề thay đổi. Tệ hại đối với nhóm những người nhạy cảm nếu phơi ra ngoài trời trong 24 tiếng đồng hồ ở mức độ này. Kể từ năm 2008, thời điểm diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, Đại sứ quán Mỹ đã đưa ra công cụ đánh giá AQI của chính mình tại khu vực lân cận Triều Dương, nơi có nhiều đại sứ quán nước ngoài. AQI tức là Air Quality Index, chỉ số chất lượng không khí. Đặc điểm các chỉ số của Đại sứ quán Mỹ đưa ra là có tính đến các phân tử nhỏ hơn 2,5 micron, tức PM2,5, được xem là nguy hiểm nhất cho sức khỏe con người. Trong khi đó, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Bắc Kinh chỉ tính toán các phân tử dưới 10 micron. Cho đến tận tháng Giêng năm nay, PM2,5 mới được quan tâm, nhưng chỉ tại một số khu phố mà thôi. Chỉ số chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ ngày càng được cư dân Trung Quốc tham khảo nhiều hơn. Lãnh sự quán Mỹ ở Quảng Đông cũng bắt đầu công bố vào năm 2011, theo chân là Lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải vào tháng 5 năm 2012. Người dân Trung Quốc nay đòi hỏi có những thông tin đáng tin cậy về chất lượng không khí mà họ đang thở. nhưng các viên chức có trách nhiệm của Trung Quốc thì lại đả kích các chỉ số do Đại sứ quán Mỹ công bố. Hôm thứ Ba 5 tháng 6, nhân ngày môi trường thế giới, Thứ trưởng phụ trách vấn đề bảo vệ môi trường Trung Quốc đã kêu gọi các chính phủ nước ngoài hãy chấm dứt việc loan tải những dữ liệu về không khí ở Trung Quốc. Tuy không nêu đích danh Hoa Kỳ, nhưng thông điệp rất rõ ràng. Thứ trưởng này cho rằng tiêu chí đánh giá trên là ít nghiêm chỉnh và không phù hợp với tiêu chuẩn. Hơn nữa, ông nhấn mạnh điều này vi phạm tinh thần Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và lãnh sự. Thứ trưởng phụ trách vấn đề môi trường Trung Quốc nói rằng nhân viên ngoại giao cần tôn trọng luật lệ của nước chủ nhà và không can dự vào chuyện nội bộ. Ông bày tỏ hy vọng các nước liên quan sẽ ngưng các hoạt động loại này. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Chân cho rằng nếu các đại sứ quán muốn thu thập các dữ liệu để dùng cho các nhân viên của mình thì đó là chuyện riêng của họ. Ông Lưu Vi Chân nói thêm, nhưng chúng tôi nghĩ rằng loại thông tin này không nên loan báo rộng rãi cho công chúng. Hết lời dẫn. Như sợ rằng thông điệp này chưa đủ để người ta hiểu, tờ báo hết sức chính thống là Nhân dân Nhật Báo hôm 7 tháng 6 còn đăng bài xã luận mang tựa đề Tham vọng và lòng kiên nhẫn của các nước đang phát triển. Bài báo viết, mọi người Trung Quốc đều muốn sống dưới bầu trời xanh và mây trắng, nhưng Trung Quốc không thể vượt lên trên thực tế và áp dụng ngay tiêu chí của các nước phát triển về môi trường. Bài xã luận đã khẳng định như trên.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện với chủ đề Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012, bảng C mở màn, bảng đại chiến Tây Ban Nha và Ý. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Réfugié, tu as tous les droits. Marcher à quatre pattes ou au pas de loi. Réfugié, tu n'as plus de loi. Plus de terre ou de combat. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour, le jour où chez nous tu seras chez toi. Réfugié, réfugié, nous sommes tous, tous, tous des réfugiés. Bien sûr, on peut oublier, renoncer même au passé et abolir la mémoire comme on ferme un livre d'histoire. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour, le jour où chez nous tu seras chez toi. Réfugié, réfugié, nous sommes tous, réfugiés. Hiver, printemps, automne, été, nous sommes tous des réfugiés sur cette terre qui est notre terre, qu'il faudra bien un jour partager. Avoir des droits, avoir un toit. Essayons un jour l'amour, le jour où chez nous tu seras chez toi. réfugiés, réfugiés. Nous sommes tous, tous, tous des réfugiés. Nous
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tuyến đường cao tốc nối Trung Quốc với Việt Nam sẽ hoàn tất vào năm tới.
Tại Hồng Kông, 1.000 người biểu tình đòi công lý cho nhà đối lập Trung Quốc, Lý Vượng Dương.
Do căng thẳng tôn giáo, lệnh giới nghiêm được ban hành tại bang Rakhine, Miến Điện.
Bắc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc bắt 2 người bị tình nghi làm gián điệp cho Bình Nhưỡng.
Pháp bầu cử quốc hội vòng 1, cánh tả được dự báo thắng cử.
Tây Ban Nha chấp nhận kế hoạch hỗ trợ ngân hàng của châu Âu.
Quân đội Syria tiếp tục pháo kích, Nga cương quyết chống can thiệp quân sự.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, việc cải tổ ngân hàng ở Việt Nam bị các nhóm lợi ích đầy thế lực cản trở. Và ngay sau đây là mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm tuần báo.
Giải bóng đá Euro 2012 được tổ chức ở hai nước Ba Lan và Ukraine. Thế nhưng đối với Ukraine, công tác chuẩn bị đã gây nhiều tai tiếng. Tuần sang Le Nouvel Observateur có bài phân tích một số chi tiết nhạy cảm trong việc thông qua quyền đăng cai cho Ukraine và sự thiếu rạch ròi giữa bóng đá và chính trị ở nước này.
Điểm đáng chú ý đầu tiên, tờ báo dành cho sân vận động Donbas Arena tại thành phố Donetsk, một trung tâm công nghiệp và khai thác mỏ của Ukraine. Sân vận động này sẽ tổ chức 3 trận đấu ở bảng D, một trận tứ kết và một trận bán kết Euro 2012. Đây là sân vận động được xếp vào hàng đẹp nhất châu Âu. Nó được khánh thành vào năm 2009 với số vốn đầu tư đến 400 triệu đô la bởi ông chủ câu lạc bộ Shakhtar, doanh nhân Rina Ametov, đại gia giàu thứ 39 của thế giới. Đây là sân nhà của câu lạc bộ này. Kế tiếp, tờ báo phản ánh sự thiếu chuẩn bị trầm trọng của Kiev. Vài ngày trước khi diễn ra trận đấu đầu tiên, sân bay mới của Kiev vẫn chưa hoạt động, xe lửa tốc hành thì mới vừa được Hàn Quốc giao hàng. Sân ngoài của sân vận động Olympic Kiev thì xuất hiện nhiều lỗ hổng khổng lồ. Ukraine đã đầu tư đến 600 triệu euro để xây mới sân vận động này. Tờ báo phê phán thái độ làm việc không nghiêm túc của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đối với giải Euro, một sự kiện thể thao trọng đại thứ ba của thế giới. Tờ báo nhấn mạnh, sự kiện quan trọng này lại giao cho hai nước vốn không hề có kinh nghiệm tổ chức gì cả. Vào năm 2005, khi Ba Lan và Ukraine nộp đơn xin đăng cai, không ai nghĩ đến mặt yếu kém đó. Để rồi cuối cùng, hai nước vẫn được cấp quyền tổ chức. Theo tờ báo, chiến thắng này ắt hẳn thuộc về cặp đôi Grigory Suiki và Michel Platini. Suiki là một đại gia của Kiev và là lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá địa phương. Còn danh thủ Platini được bầu làm chủ tịch của UEFA cách đây 4 năm, có chương trình hành động là phát triển bóng đá về hướng Đông Âu. Sau cuộc cách mạng cam năm 2009, Ukraine bị chia rẽ bởi hai phe thân Nga và bài Nga, tức giữa cựu thủ tướng Timoshenko và đương kim tổng thống Ukraine ông Yanukovych. Năm 2010, ông bắt đầu nắm quyền và bà Timoshenko đã bị đẩy vào tù. Hậu quả từ vụ thanh trừng chính trị này là việc nhiều nguyên thủ châu Âu tẩy chay Euro Ukraine. Tuy nhiên, UEFA lại ca ngợi ông Yanukovych vì cho rằng ông này có nhiều công trạng trong việc chuẩn bị cho Euro 2012. Bộ trưởng phụ trách Euro 2012 của Ukraine còn tự hào nói: "Xin trích, chỉ trong vòng 2 năm, chúng tôi đã xây xong 5 sân bay, 3 sân vận động, sửa chữa nhiều đường xá, xây dựng hệ thống xe lửa cao tốc. Đây là một công việc khó lòng thực hiện được, nhưng chúng tôi đã làm được." Nhà cầm quyền Ukraine còn sẵn sàng vì Euro đến mức ra lệnh cho sinh viên nghỉ hè trước một tháng để dành ký túc xá đón khách. Một đại lộ chính của thủ đô Kiev đã được phong tỏa để dành chỗ cho hãng bia Kaspersky và hiệu ăn nhanh McDonald's, hai nhà tài trợ của UEFA. Một đạo luật đặc biệt còn được ban hành vội vã nhằm hối thúc các nhà xây dựng hoàn thành sớm công trình. Đây là điều rất dễ dẫn đến nạn tham lam và làm tăng đột biến chi phí đầu tư, ước tính có thể lên đến 10 tỷ euro. Nhà nước phải đầu tư khổng lồ, nhưng hiệu quả đầu tư vẫn là chủ đề bàn cãi. Một nhà kinh tế 39 tuổi ở Kiev nhận định, xin trích, sau 5 năm miệt mài chuẩn bị, Ukraine hiện tại vẫn còn xa lạ với người châu Âu. Euro 2012 có thể cải thiện hình ảnh Ukraine, nhưng đòi hỏi phải có thời gian và có một chính sách phát triển hợp lý. Thế nhưng tờ báo mỉa mai về những điều được cho là có hợp lý, chẳng hạn như việc sân vận động Donbass Arena ở thành phố Donetsk là một hợp lý vì trước tiên nó nằm trong số các sân vận động đẹp nhất châu Âu và vì Tổng thống Yanukovych và Bộ trưởng phụ trách Euro 2012 của Ukraine là người gốc Donetsk.
Trong tiến trình cải cách đất nước, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã chọn Giáo hội Công giáo nước này làm đối tác. Hai bên đã hỗ trợ nhau như thế nào? Hiện tại và tương lai sẽ ra sao? Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique dành bài phân tích với dòng tựa Cuba, Đảng và Niềm tin Tôn giáo.
Chủ nghĩa Castro và Công giáo đã qua rồi những ngày cạnh tranh để bước vào giai đoạn tương thân tương ái. Biểu hiện sinh động nhất gần đây có lẽ là sự xuất hiện và ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong một buổi lễ do Đức Giáo hoàng Benedicto XVI chủ trì tại Santiago, Cuba. Đức Hồng y Chaim Ortega, Tổng giám mục La Havana, đã không tiếc lời khen tặng tiến trình cải cách của Chủ tịch Raúl. Đức Hồng y này còn nhấn mạnh rằng giáo hội không giữ vai trò đảng đối lập ở Cuba. Khi Đức Giáo hoàng Benedicto XVI thăm Cuba, các phụ nữ áo trắng đã không được phép tiếp kiến ngài khi ngài đang hội kiến với cựu chủ tịch Fidel Castro. Chính Hồng y Ortega đã yêu cầu cảnh sát giải tán đám đông người đối lập tại một nhà thờ ở La Havana. Tổng giám mục La Havana còn lên tiếng ủng hộ chế độ một đảng của Cuba. Theo tờ báo, bánh sáp đi thì bánh quy lại, và bánh mà Giáo hội Công giáo Cuba nhận được là khá nhiều. Chính phủ trả lại các tòa nhà thuộc giáo hội bị nhà nước tịch thu hồi cách mạng năm 1959. Vào tháng 11 năm 2010, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Raúl Castro, Đức Tổng giám mục Ortega đã khánh thành Đại chủng viện San Carlos, nơi đào tạo linh mục với số lượng ngày càng lớn. Đối với ông Raúl Castro, để hạn chế bất công và bất bình đẳng phát sinh trong quá trình tự do hóa nền kinh tế, Giáo hội Công giáo là một chỗ dựa vững chắc. Giáo hội có cả một mạng lưới cứu trợ nhân đạo quy mô tại các khu phố nghèo. Để hỗ trợ chính sách mở cửa kinh tế của chính phủ, giáo hội mở những lớp kế toán và tin học cho các tiểu thương. Tại sao Chủ tịch Raúl Castro lại nhờ đến giáo hội đứng ra làm trung gian? Chiến thuật này giúp cho chính phủ có thể nhượng bộ cần thiết một cách gián tiếp. Như việc trả tự do cho các tù nhân chính trị hồi năm 2010, giáo hội đã giúp chính phủ đứng ra thương thảo để giải quyết vấn đề một cách khéo léo. Tuy nhiên, chính sách của ông Raúl Castro không phải tạo được sự đồng thuận tuyệt đối trong đảng Cộng sản Cuba. Có người trong đảng lo ngại rằng chính sách của Chủ tịch Castro sẽ khiến đảng Cộng sản cầm quyền ngày càng lép vế so với giáo hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh đảng cầm quyền ngày càng xa lạ đối với thế hệ trẻ, dân ngày càng mất lòng tin, thì sách lược của ông Raúl Castro có vẻ hiệu quả và đã tạo ra được một xu thế xã hội mới. Đó là xu thế tổ quốc và tín ngưỡng.
Trong khi làn sóng phản đối chính quyền Assad trên thế giới ngày càng mạnh mẽ, thì Nga lại ngày càng tỏ ra là người bạn trung thành với chính quyền Damas. Góp phần giải mã tình bạn này, tuần sang Le Nouvel Observateur có bài viết chạy tựa Hợp đồng bằng vàng của Damas.
Tờ báo cho biết, mỗi năm Nga bán cho Syria đến 1 tỷ đô la vũ khí. Người phụ trách giao dịch với chính quyền Damas là một nhân vật thân cận với đương kim Tổng thống Vladimir Putin. Nhân vật này là ông Chermezov, một người bạn từ thuở vong niên của ông Putin khi cả hai còn làm việc ở KGB. Năm 2000, sau khi đắc cử tổng thống, ông Putin đã giao cho ông Chermezov phụ trách việc xuất khẩu vũ khí. Tờ báo nhận định, cũng giống như tổng thống Putin, ông Chermezov không hề có cảm tình với cái gọi là mùa xuân Ả Rập, vì mùa xuân này hoàn toàn không có lợi cho việc buôn bán vũ khí của Nga. Sau khi đại tá Gaddafi bị lật đổ ở Libya, ông Chermezov đã không ngần ngại công khai cho biết là đã mất đi 4 tỷ đô la hợp đồng vũ khí. Ông không muốn kịch bản này tái diễn, bởi vậy ông phải làm tất cả để bảo vệ cho được vị khách hàng chính trong khu vực là ông Assad. Thậm chí, ông Chermezov còn tuyên bố, xin trích, chúng ta phải bám lấy Syria, đó là một phép thử quyết định đối với các nước Ả Rập đang tiếp tục làm việc với chúng ta. Hồi tháng 11 năm 2011, chính quyền Assad đã đặt hàng của Nga đến 4 tỷ đô la vũ khí. Ngày 26 tháng 5 rồi, phía Nga đã giao một phần hàng cho Syria, tức chỉ vài ngày trước vụ thảm sát làm 104 người chết ở Hula. Như vậy, trong tương lai, Nga sẽ tiếp tục giao hàng cho Syria. Ông Putin tuyên bố sẽ dùng quyền phủ quyết đối với bất kỳ nghị quyết nào có liên quan đến việc cấm vận vũ khí của Syria. Một điểm đáng chú ý nữa là địa điểm giao vũ khí của Nga cho Syria lại là cảng Tartus. Đây là căn cứ quân sự còn lại duy nhất mà Nga có trong vùng Địa Trung Hải. Cuối cùng, tờ báo mỉa mai, thế là chúng ta đã hiểu rõ hơn vì sao quan hệ Nga và Syria lại bền chặt đến thế.
Với tựa đề Các nhà sư trụy lạc đang gặt bão, bài viết đăng trên tuần sang Kuntian tại Seoul được Courier International dẫn lại phản ánh việc giới tăng lữ Phật giáo tại Hàn Quốc đã bị nhiều tai tiếng về đạo đức.
Ngọn lửa chỉ trích bắt đầu bùng phát từ một đoạn video clip vừa được tung lên mạng gần đây. Quay cảnh đánh bài ăn tiền của một số nhà sư trong phòng ngủ của một khách sạn. Trong đó đáng chú ý là có cả viện chủ và viện phó của Thiền viện Tào Khê ở thủ đô Seoul. Theo đà đó, nhiều vụ xì căng đan khác bắt đầu được tiết lộ. Hiện tượng vi phạm đạo đức tu hành này đã tồn tại từ lâu ở các nhà sư Hàn Quốc. Chủ tịch Ủy ban điều hành các hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc không ngần ngại cho biết, xin trích, nhiều nhà sư sống còn tiện nghi hơn tầng lớp trung lưu. Họ ăn uống cầu kỳ, ngay khi ở chùa họ cũng ăn uống rình rang. Quần áo của họ đắt tiền, phòng ngủ của họ rộng thênh thang. Phần lớn họ đi xe hơi cao cấp, sẵn sàng đi nước ngoài để chỉ đánh golf. Thế nhưng, theo tờ báo, vụ xì căng đan lần này có ý nghĩa đặc biệt bởi đó là lần đầu tiên đạo đức lối sống của họ bị chỉ trích trực tiếp, trong khi những lần trước người ta chỉ đề cập đến hiện tượng tranh giành quyền lực trong nội bộ các sư.
Ngay sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với chủ đề Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012 bảng C mở màn bằng đại chiến Tây Ban Nha và Ý.
Tạp chí thể thao.
Euro 2012 bước sang ngày thứ 3 thi đấu. Trên sân cỏ đã bắt đầu có những bất ngờ với chiến thắng của Đan Mạch trước Hà Lan. Trong khi đó, bên ngoài sân cỏ, đạn hooligan đang nhen nhóm. An ninh nước chủ nhà đang đặc biệt cảnh giác với các cổ động viên quá khích của Nga sau sự cố trên sân Wroclaw hôm thứ Sáu vừa qua. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta đến với bảng C mở màn tối nay, bằng cú sốc lớn giữa Tây Ban Nha và Ý. Tối nay, tại Gdansk, bảng C khai cuộc bằng một cú sốc mạnh giữa Tây Ban Nha và Ý, hai ứng cử viên lớn của Euro lần này. Đương kim vô địch châu Âu và thế giới, liệu có đe dọa được một National 4 lần vô địch thế giới và cũng từng một lần vô địch châu Âu? Một câu hỏi mà người Ý đang phải tìm lời giải cho trận ra quân tối nay. Sau thất bại ở Cúp Thế giới 2010, đội tuyển Ý đã chuyển sang hướng cố gắng xây dựng một lối chơi thiên về kỹ thuật và cá nhân đẹp mắt theo phong cách Latin. Sau 2 năm dường như cảm thấy khó có thể thành công với lối chơi mới, huấn luyện viên Cesare Brandelli gần đây đã quyết định khai quật trở lại lối chơi phòng thủ đeo bám Catenaccio, sản phẩm truyền thống của bóng đá Ý. Đối thủ của Ý là một đội Tây Ban Nha và huấn luyện viên Vicente Del Bosque vẫn còn giữ được đầy đủ một đội quân chiến thắng gồm toàn những hảo thủ của làng túc cầu thế giới. Về tương quan chiến thuật, lực lượng của hai kỳ phùng địch thủ hàng đầu bóng đá thế giới này, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui bình luận.
Tây Ban Nha đương kim vô địch thế giới, đương kim vô địch châu Âu thì hẳn nhiên họ được đánh giá cao và họ cũng còn giữ lại một cái lực lượng mà chúng ta nói là mạnh nhất của họ với cái sự kết hợp giữa hai cái đội bóng hàng đầu của La Liga, tức là Barcelona và Real Madrid, và với cái độ chính của cái các cầu thủ trong đội hình của Tây Ban Nha thì người ta đánh giá rất là cao. Tuy nhiên, cái điều mà người ta quan tâm nhất là không biết rằng phong độ và cái sự quá tải khi mà kể cả Barcelona và Real Madrid trong cái mùa bóng vừa rồi họ phải chinh chiến quá nhiều thì liệu các cầu thủ có giữ được cái thể lực và đảm bảo cái phong độ ổn định để có thể họ có được một cái mùa giải thật là tốt như cái Euro kỳ này hay không? Thì đó là một cái, và cái lối chơi thì nó cũng không có cái gì gọi là khác để mọi người phải băn khoăn là làm sao để có thể khắc phục được với Tây Ban Nha. Họ chơi kiểu gì thì mọi người đã biết, lực lượng họ ra sao mọi người cũng đã biết rồi. Và Ý tìm cách nào để có thể thắng họ thì đây là cái câu hỏi được đặt ra trong cái trận đấu mà họ đối đầu trong cái tối nay. Và cái trận đối đầu này thì được coi là cái trận đối đầu của hai đội được đánh giá là nhất và nhì bảng. Cho nên là mà nó cũng quan trọng với cả hai là bởi vì người ta sẽ biết được thực lực của cả hai. Do đó cho nên là đây là một trận đấu cũng quan trọng đối với cả hai và người ta chờ đợi để coi giữa hai cái trường phái. Tức là một là bóng đá Ý thì luôn coi cái phòng ngự là cái sản phẩm sở hữu của mình với một cái tên gọi là Catenaccio. Còn đối với Tây Ban Nha thì đây là một cái lối chơi mà người ta cũng đã được đặt tên là Tiki-Taka. Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng là một trong những cái sự đối đầu rất hay về mặt chiến thuật. Đội Ý thì họ dựa vào cái đội hình cũng được xây dựng trên các cầu thủ đã hình thành từ các cái giải của Serie A, trong đó chủ yếu là các cầu thủ Juventus là đến 7 cầu thủ, Milan 3 cầu thủ, Roma 2, Napoli 2. rồi Palermo, Torino, Fiorentina, Bologna và Udinese với Parma là mỗi một đội đều có mỗi một câu lạc bộ đều có một cầu thủ trong đội tuyển. Nhưng mà cái chính tức là đây là cái đội hình mà kết hợp giữa cái sức mạnh của Juventus và Milan. Thì huấn luyện viên Brandelli tôi nghĩ là cũng có một cái sự thành công là ông ta đã kết dính được các cầu thủ này lại và cũng có một cái sự bổ sung, tức là bên cạnh những cầu thủ đã rất là chinh chiến dày dặn kinh nghiệm thì đội Ý kỳ này được bổ sung nhiều cầu thủ mới và trẻ. Tôi lấy thí dụ như là các cầu thủ mà đã chơi nhiều cho đội tuyển như là chốt chặn Gianluigi Buffon hay là Bello hay là Daniel De Rossi hay là Chiellini, thì đó là những cầu thủ đã chơi nhiều trận rồi. Thì những cầu thủ mới của Juventus cũng như của Milan cũng như là các cái câu lạc bộ khác mà người ta cũng thấy hay đó. Ví dụ như là cái hàng phòng ngự thì có Bajakli nè, rồi Panucci hay Marzio hay Bajaretti. Thì đó là những cầu thủ mà sẽ là cái chốt chặn để ngăn chặn cái lối chơi tấn công và cầm giữ bóng nhiều của Tây Ban Nha. Vâng, và ở hàng trên thì người ta lại rất là kỳ vọng vào những cái chân sút mà của Ý, mà cũng đã chơi ở các câu lạc bộ cũng giành được chức vô địch, ví dụ như là Balotelli nè, thì rồi Cassano hay là Di Natalia của Udinese. Đó là những cầu thủ mà người ta nghĩ rằng là có khả năng xuyên thủ được cái hàng phòng ngự của Tây Ban Nha. Cho nên đây là một cái trận đấu thì tôi nghĩ là nó vừa hay vừa giải quyết được vấn đề. Đội nào thắng thì đội đó sẽ giành cái vị trí nhất bảng. Và nếu như thế thì họ sẽ có một cái khả năng có cái triển vọng để ở trong vòng chung kết cũng thuận lợi hơn. Thì thực ra đây cái trận đấu này với những cái đội còn lại trong cái bảng C thì có lẽ là Ý với lại Tây Ban Nha có vẻ như là vững vàng hơn và có khả năng nhiều hơn với lại Croatia và Ireland. Thì hai đội này cũng không phải là những đội mạnh lắm, thì Tây Ban Nha và Ý có lẽ trong cái trận đấu này họ sẽ chơi mở, tức là không phải quá thận trọng và cũng không phải quá quyết liệt như là những cái đội nằm trong bảng B. Thì đó chính là cái cục diện của cái trận đấu mà chúng ta nói là trận hay diễn ra vào đêm nay.
Trở lại với kết quả trận đấu bảng B được cho là bảng tử thần tối qua. Hai trận thắng với tỷ số tối thiểu, Đan Mạch thắng Hà Lan 1-0 và Đức hạ Bồ Đào Nha 1-0, cho thấy cục diện ở bảng tử thần này sẽ còn rất phức tạp, đặc biệt với chiến thắng của Đan Mạch bất ngờ so với những dự đoán của giới chuyên môn. Chuyên gia Trần Văn Mui nhận định kết quả Đan Mạch hạ Hà Lan chỉ nói lên một điều là đội bóng đá Bắc Âu này không phải là một đội bóng yếu.
Trong cái bảng B này thì người ta gọi là bảng tử thần. Và khi đã gọi là bảng tử thần thì tất cả những cái trận đấu trong cái bảng này đó, thì đều là những cái trận người ta gọi là trận chung kết của từng đội một. Bởi vì khi bất kỳ một cái đội nào nhận lấy cái thất bại thì đều sẽ phải rất là khó khăn để có thể giành cái thứ hạng để lọt vào vòng trong. Và chúng ta cũng đã phân tích ngay từ đầu là đối với bảng B, bảng đã có 3 nhà vô địch và một trong những cái đội tức là đã từng là Á quân thì rất là nặng. Tất nhiên với cái kết quả thì người ta ngay ban đầu người ta dự báo có lẽ bảng này nếu mà nói về cái thứ tự để xếp hạng đó thì người ta cho rằng là Đức mạnh nhất, sau đó là đến Hà Lan rồi mới đến Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Và như vậy cái trận mà giữa Hà Lan gặp Đan Mạch thì được coi là một cái trận chiếu trên gặp cái trận chiếu dưới, theo cái nghĩa tức là người ta đã đánh giá là đội Hà Lan là đội mạnh hơn. Và với kết quả sau khi Đan Mạch thắng Hà Lan 1-0 thì có thể coi đó là một cái bất ngờ bởi vì nó nằm ngoài cái dự đoán. Tuy nhiên nếu chúng ta xem cái trận đấu thì chúng ta thấy rõ ràng là Đan Mạch đã triển khai một cái thế trận rất là tốt. Ban đầu họ phòng ngự tốt và sau đó thì họ đã tổ chức phản công. Và một cái lối chơi của một cái đội Đan Mạch với một cái thể lực tốt, thể hình tốt và đảm bảo cho cái cự ly chiến thuật rất là hợp lý, do đó cho nên cái việc mà họ ghi bàn sau đó thì họ giữ vững cái tỷ số đó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng là không có cái đội nào trong cái bảng này là cái đội yếu cả, và cho chúng ta thấy là mặc dù Hà Lan được đánh giá cao hơn, tuy nhiên nếu trong thế trận thì Đan Mạch hoàn toàn cho chúng ta thấy đây là một cái đội cũng có thực lực và chứng tỏ rằng là họ cũng có sự chuẩn bị tốt, và điều đó hẳn nhiên cho chúng ta thấy rằng là ở cái vòng loại khi mà họ giành được cái suất chính thức để lọt vào trong cái vòng chung kết này là một cái điều không phải là bất ngờ. Và thực ra thì chúng ta biết là ở cái vòng loại thì là Đan Mạch nằm trong cái bảng H, tức là cùng bảng với lại Bồ Đào Nha với Na Uy, là một bảng mạnh, bảng nặng, Tuy nhiên là họ vẫn giành cái suất đầu bảng và họ cũng có chiến thắng, trong khi Bồ Đào Nha thì lại phải giành cái vé playoff thì mới lọt vào trong được. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là Đan Mạch không phải là một cái chiến thắng ngẫu nhiên, mà nó là một cái chiến thắng có, cũng có hợp lý của nó.
Dạ. Vâng ạ, thêm còn trận thứ hai, một trận giữa Đức và Bồ Đào Nha, hai lối đá hầu như là khác hẳn nhau. Bồ Đào Nha đã cho thấy một thực tế là hoàn toàn Bồ Đào Nha có thể đi xa được. Ý kiến ông thế nào về trận đấu này?
Đây là một cái trận đối đầu mà người ta cho rằng là một là đội bóng tiêu biểu của châu Âu, tức là đội Đức, với lối đá được tổ chức chặt chẽ, với lại một đội bóng của châu Âu nhưng mà được coi là Brazil của châu Âu, và hai trường phái khác nhau. Đúng, anh nói đúng, và hai trường phái có khác nhau. Và trong cái kỳ Euro kỳ này thì chúng ta cũng thấy rằng là Bồ Đào Nha cũng đã có cái lực lượng khá là chín muồi. Họ cũng đến 8 cầu thủ được nằm trong cái danh sách người ta lựa chọn là những cái vị trí tốt nhất, trong 25 vị trí tốt nhất của từng cái vị trí một, từ thủ môn cho đến hậu vệ cho đến tiền vệ và cho đến tiền đạo. Và đặc biệt thì họ lại sở hữu một trong những chân sút và là cầu thủ xuất sắc nhất của thế giới là Cristiano Ronaldo. Thì người ta cũng kỳ vọng là Bồ Đào Nha có thể làm nên một cái việc gì đó trước một cái đội Đức được đánh giá rất là toàn diện và là ứng cử viên cũng khá tốt cho cái chiếc vô địch kỳ này. Vì vậy cho nên cái cuộc đối đầu đó thì người ta chờ đợi rất là nhiều. Và trong cái trận đấu thì cũng có nhiều người sau cái hiệp 1 thì người ta thấy là thực ra thì cả hai đội cũng chưa mang lại chúng ta một cái nhìn gọi là chứng tỏ rằng đây là hai đội có một cái sức mạnh thật sự là tốt. Các vị trí chơi thì người ta cũng hơi thất vọng một chút. Tuy nhiên kết quả cuối cùng thì Đức cũng đã giành được cái chiến thắng và cho chúng ta thấy rằng là chắc có lẽ cái trận đầu thì họ còn dè dặt và họ cũng còn thận trọng quá. Do đó cho nên cả hai cũng chưa triển khai được những cái thế mạnh của mình. Tôi cho rằng là cái việc mà Đức có giành chiến thắng thì nó cũng phù hợp, bởi lẽ là họ có một cái hàng phòng ngự chơi tốt hơn, với một thủ môn cũng xuất sắc. Tuy nhiên là Bồ Đào Nha cũng kém may mắn trong cái việc, tức là nếu như BB trong cái cú sút của mình mà bóng không đi vào chạm sàn ngang, bật xuống ngay cái làn biên, thì có lẽ đã có một cái bàn thắng. Và nếu như có một bàn thắng thì Bồ Đào Nha cũng sẽ có ưu thế. Tuy nhiên là kết cục cuối cùng thì Đức đã có một chiến thắng 1-0. Thì nó cũng phù hợp với những dự đoán của mọi người. Tuy nhiên sẽ là một trận đấu hay. Còn nếu nói rằng Bồ Đào Nha có khả năng để đi tiếp thì chúng ta nhìn thấy cái trận giữa Hà Lan với Đan Mạch như vậy, thì tôi nghĩ rằng là Bồ Đào Nha với đẳng cấp của mình thì hai trận tới họ hoàn toàn có khả năng để chinh phục hai đội bóng vừa chơi ở trong cái trận thứ nhất đó.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi. Chuyển sang những chuyện ngoài lề sân cỏ. Nạn hooligan và kỳ thị chủng tộc bắt đầu nhen nhóm ở Ba Lan. Euro 2012 mới chỉ bắt đầu có 2 ngày vậy mà những chuyện kỳ thị chủng tộc và nạn cổ động viên côn đồ đã có những dấu hiệu trỗi dậy, với những vụ như bắt chiếc tiếng khỉ để miệt thị các cầu thủ da màu của Hà Lan trong buổi tập tại Cracovia, hay hành động hung hãn của cổ động viên Nga trên sân Wroclaw trong trận Nga gặp Cộng hòa Séc tối hôm thứ Sáu. Cổ động viên Nga đang rơi vào tầm ngắm, an ninh Ba Lan đang cảnh giác cao độ với trận cầu ở bảng A vào ngày 12 tháng 6 tới giữa Nga và nước chủ nhà. Hai quốc gia vốn dĩ đã tồn tại không ít căng thẳng trong lịch sử. Từ Moscow, thông tin viên Lê Hải tường trình.
Theo những cập nhật tin tức mới nhất, thì cảnh sát Ba Lan đã xác định được hình ảnh của 12 cổ động viên quá khích tham gia đánh người hướng dẫn trên sân vận động ở Wroclaw. Hiện họ đã chuyển hình chụp sang cho lực lượng biên phòng và đang chờ quyết định của công tố viện để xem có công bố những hình ảnh này rộng rãi trên báo chí hay không và tiếp tục có biện pháp xử lý hình sự nào hay không. Hiện tại Ba Lan đang là chủ nhật cho nên là có lẽ phải chờ đến mai thì mới biết là dư luận chính thức phản ứng ra sao. Tuy nhiên có thể thấy là tình hình hiện đang rất căng thẳng và xoay chuyển diễn biến rất nhanh chóng. Từ trước ngày khai mạc Euro 2012, nhiều tổ chức chính trị đã vận động dân chúng biểu tình phản đối Nga, và ngay sáng nay đội tuyển Nga đã về tận thủ đô Warsaw để đặt cái vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ máy bay rơi ở Smolensk làm chết tổng thống và rất nhiều nhân vật quan trọng của Ba Lan. họ làm chuyện này nhanh đến nỗi mà nhiều truyền thông Ba Lan không kịp mang máy đến mà quay phim, dù là chuyện nó xảy ra ngay ở trung tâm cạnh phủ tổng thống là nơi có rất nhiều phóng viên báo chí. Nhiều tờ báo chỉ kịp quay những cái đóa hoa lãng hoa hồng trắng còn lại đó mà thôi. Thì ít nhất động tác này có thể giúp ngọn lửa căm ghét trong lòng người dân Ba Lan đối với nước Nga không bị bùng cháy vượt quá tầm kiểm soát của chính quyền của hai nước. Nhưng hiện tại thì bất kể là câu chuyện chính trị sẽ diễn biến ra sao, trước mắt cổ động viên Nga vẫn bị tổ chức quan sát phe cáo buộc họ đã có cái hành động phân biệt chủng tộc mang tính miệt thị khi giả tiếng khỉ trêu chọc hậu vệ người Czech La Ethiopia là Theodore Gebrselassie. Hiện thì hội đồng kỷ luật của UEFA đang xúc tiến điều tra vụ việc này để xem có phạt Liên đoàn bóng đá Nga hay không. Báo chí Nga cũng lên tiếng nhắc nhở cổ động viên của họ là những người cổ động viên đang đại diện cho bộ mặt quốc gia của nước Nga, không chỉ ở Ba Lan mà còn ở trên màn ảnh truyền hình quốc tế. Bây giờ người ta đang bàn nhiều đến chuyện trận đấu vào thứ ba tới đây giữa Nga và Ba Lan. Từ nhiều ngày qua, dư luận Ba Lan bàn nhiều đến chuyện các cổ động viên Nga sẽ tuần hành trước trận đấu, băng ngang trung tâm Warsaw để kéo về sân vận động quốc gia. Hội cổ động viên Nga thì đã gửi thông báo cho thị trưởng Warsaw về kế hoạch này. Thế nhưng bà thị trưởng ngay lập tức tổ chức họp báo để tránh trách nhiệm bằng lời giải thích là họ không thể cấp giấy phép cho cuộc tuần hành này bởi vì cuộc tuần hành này thực ra không cần giấy phép theo quy định về lễ hội và sự kiện. Truyền thông Ba Lan cũng ý thức được là một cuộc tuần hành của người Nga giữa trung tâm Warsaw có thể sẽ tạo ra phản ứng quá khích từ người dân thủ đô hay là từ các cổ động viên Ba Lan từ khắp mọi nơi đổ về đây như thế nào. Cho nên liên tục đưa ra rất nhiều ý kiến kêu gọi người dân Ba Lan hãy giữ vai trò chủ nhà cho thật tốt. Lê Hải, Warsaw, RFI.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo của RFI. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam. Trong dòng thời sự, chúng tôi sẽ nói về việc Trung Quốc tìm cách đẩy Việt Nam ra khỏi vòng ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là, êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. l'atmosphère. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère.